là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao gồm 9 tiêu chí là quy hoạch, giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, y tế, văn hóa giáo dục, kinh tế môi trường, chất lượng môi trường sống, an ninh trật tự, hành chính công. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành đánh giá các tiêu chí căn cứ chức năng quản lý nhà nước hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp đánh giá các tiêu chí chỉ tiêu của các địa phương xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, hướng dẫn công tác thẩm tra và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thẩm tra và đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hàng năm theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh.
Giai đoạn từ 2022 đến 2025, tỉnh Yên Bái được Chính phủ đầu tư hỗ trợ gần 600 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, riêng năm 2022, số tiền được Trung ương đầu tư cho chương trình này là gần 250 tỷ đồng. Với sự đầu tư này, Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 5 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 126 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 84% tổng số xã, trong đó có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 291 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tối thiểu một thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Có trên 60% số thôn bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tất cả vì khách hàng, cải cách hành chính, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ luôn được hệ thống kho bạc nhà nước xem là nhiệm vụ chủ đạo, qua đó tạo sự thuận tiện, tin tưởng và hài lòng cao của các đơn vị, tổ chức và cá nhân khách hàng giao dịch. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại kho bạc nhà nước Yên Bình. Được triển khai từ năm 2020, dịch vụ công trực tuyến được xem là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác cải cách hành chính của kho bạc nhà nước Yên Bình. Theo đó, thay vì các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước phải đến trực tiếp kho bạc để nộp hồ sơ, thì nay toàn bộ hồ sơ đều được thực hiện trên môi trường số. Bằng cách này, các đơn vị không mất thời gian đi lại mà còn có thể trực tiếp theo dõi các bước giải quyết thủ tục trên môi trường mạng. Nhờ đó mà các đơn vị ở xa trung tâm huyện như ở xã Xuân Long, Ngọc Trấn vẫn có thể nhanh chóng thực hiện các thủ tục trong chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và tất cả các chứng từ sau khi được đưa lên hệ thống sẽ được giải quyết trong ngày. Do vậy, để làm tốt công tác này và tránh các sai sót, các cán bộ kho bạc nhà nước huyện Yên Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để giải quyết từng bộ hồ sơ. Bà Vừ Thị Tâm, kho bạc nhà nước Yên Bình nói.
Thay vì giao dịch với phương pháp giao dịch truyền thống như trước đây, thì trước đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ về tính chính xác, tính an toàn và rút ngắn tiết kiệm về thời gian cũng như tiết kiệm về chi phí. Thì mỗi giao dịch viên chúng tôi đều nhận thức được tầm quan trọng cũng như là yêu cầu của nhiệm vụ được giao, luôn phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, duy trì đảm bảo giao dịch thông suốt, đảm bảo các cái quy định về thời gian tiếp nhận cũng như là thời gian xử lý chứng từ, xử lý hồ sơ.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến nên đến nay, 119 đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước tham gia dịch vụ công trực tuyến với tỷ lệ chứng từ được thanh toán qua dịch vụ công là 100%. Cùng với việc triển khai mạnh mẽ việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến để nâng cao hiệu quả cho công tác cải cách hành chính, Kho bạc nhà nước Yên Bình còn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2008 trong mọi hoạt động nghiệp vụ của đơn vị, tăng cường kiểm tra để siết chặt kỷ cương kỷ luật trong các quy định nghiệp vụ, góp phần nâng cao công tác quản lý hồ sơ, bảo mật các tài liệu quan trọng tại đơn vị. Đồng thời, quy trình tiếp nhận, giải quyết, hoàn trả và kiểm tra các kết quả thu chi ngân sách được rút ngắn thời gian, cải thiện chất lượng. Kho bạc nhà nước Yên Bình cũng đồng bộ các thiết bị tin học, thiết lập hệ thống mạng hạ tầng công nghệ thông tin tốc độ đảm bảo cho các phần mềm, ứng dụng của kho bạc hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kết nối liên tục thông suốt 24/24 giờ. Bà Đặng Thị Thúy, Phó Giám đốc Kho bạc nhà nước Yên Bình cho biết thêm.
Nên là bắt buộc trong thời gian 8 tiếng làm việc, khi mà chứng từ đã đẩy đến trên mạng, trên dịch vụ công, thì cán bộ công nhân viên chức thực hiện nhiệm vụ được giao là phải có trách nhiệm là triển khai và giải quyết ngay kịp thời. Đúng thì chúng tôi sẽ phải thực hiện chuyển tiền ngay cho đơn vị Và nếu mà có sai thì cũng phải trả lời rất rõ ràng. Để đạt được cái việc đấy thì bắt buộc là cán bộ nhân viên chức phải tự trau dồi kiến thức để biết được nghiệp vụ của mình đảm nhiệm là đơn vị đẩy những chứng từ là đúng cái gì và sai cái gì.
Có thể thấy việc đẩy mạnh cải cách hành chính, kho bạc nhà nước Yên Bình đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành mục tiêu hình thành kho bạc điện tử, tiến tới kho bạc số, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phục vụ tốt hơn cho các đơn vị trên địa bàn. Đây cũng được xem là đòn bẩy góp phần công khai minh bạch các khoản thu chi trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn vừa tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn. Tham gia hội nghị có gần 100 người dân là dân tộc thiểu số không còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ. Tại hội nghị, người dân đã được nghe tuyên truyền về quyền lợi, mức đóng, phương thức đóng và ý nghĩa khi tham gia bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, được tìm hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, một loại hình bảo hiểm xã hội hướng đến những đối tượng là lao động tự do, người dân ở các khu vực nông thôn. Khi tham gia, họ sẽ được nhận lương hưu, chế độ tử tuất nhằm giảm bớt khó khăn rủi ro khi về già. Ngay trong buổi tuyên truyền, ngành bảo hiểm xã hội và ngành bưu điện huyện Văn Chấn đã vận động được hơn 20 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thực hiện theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, năm nay huyện Văn Chấn có gần 11.600 người dân tộc thiểu số không được hưởng hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, qua tuyên truyền vận động đến nay, toàn huyện có khoảng 110.000 người tham gia, nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của huyện Văn Chấn lên trên 91%.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tham gia bảo hiểm y tế, người dân được bảo vệ quyền lợi, sức khỏe. Người tham gia bảo hiểm y tế có cơ hội được tiếp cận với hơn 18.000 dịch vụ kỹ thuật y tế. Chính vì vậy mà số người dân tham gia và khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế ngày càng tăng. Tỉnh Yên Bái phấn đấu sẽ có trên 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Để tìm hiểu về những lợi ích tham gia bảo hiểm y tế, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1 của tác giả Thủy Nguyên.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, nó nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Do là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhá. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu? Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui dồi ôi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Úi giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đàn có điện đấy bà.
Thế à?
Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay sợ bố có ăn thua gì không?
Ừ, ăn thua thì không bà.
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà ạ.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuống hết cả quýt lên. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tôn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy, nhất là khi mình đau ốm phải nằm viện đấy ông ạ.
Ờ, thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi kẻ dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại. Dăm bữa nửa tháng nữa, tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay, cái việc mua bảo hiểm y tế, ông phải lo. Mua sớm, mua muộn, hay có vấn đề gì, ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng, sự đời không như tính toán, và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo, dẫn đến đa chấn thương, phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng.
Chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không. Không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột. Khổ thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này.
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ. Ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan, cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật rồi tai nạn rủi ro nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tiền quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi hả ông ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ, tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá, tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
chắc
rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ hai trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ ba lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Đúng, nó sẽ đúng, như đúng, thế đúng, này đúng. Ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất, thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy. Khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đấy chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng. Chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi. Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày, nhưng anh Đô nhà mình đây á, thì
rồi,
được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiều khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy,
thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là
của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ cái là vùng ra nhớ luôn. Tôi sắp định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm chứ phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi.
Bảo nhân gì không?
Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp.
Năm 2019, cá hồ Thác Bà đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cá hồ Thác Bà đặc sản Yên Bái. Đây là bước đệm mở ra cơ hội liên kết, hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng tầm thương hiệu sản phẩm cá hồ Thác Bà, đồng thời hỗ trợ tạo lập chuỗi liên kết bền vững trong hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, huyện Yên Bình còn đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu sản phẩm cá, hỗ trợ các tổ chức cá nhân thành lập hiệp hội cá hồ Thác Bà. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết,
thực hiện các cái chuỗi giá trị thì trong cái thời gian qua, đặc biệt giai đoạn 2019-2021, thì huyện đã thực hiện rất hiệu quả cái nguồn hỗ trợ theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng nguồn vốn sự nghiệp, đã đăng ký triển khai thực hiện 9 cái dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, trong đó có 2 cái dự án để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân phát triển sản xuất nuôi cá lồng theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đơn vị chủ trì là công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ T&T đã bước đầu đã triển khai khá hiệu quả cái chuỗi giá trị này, đã kết nối được giữa nhà sản xuất, chế biến sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm. Đến nay thì dự án đã duy trì thực hiện tốt. Bên cạnh đó thì đã tiếp tục liên kết với lại các hợp tác xã, tổ hợp tác nuôi cá trên hồ Thác Bà để mở rộng quy mô phát triển sản xuất, và cũng dự định của công ty sẽ tiến hành trong thời gian tới sẽ khảo sát vị trí để xây dựng nhà máy chế biến thủy sản.
Với nhiều giải pháp mà ngành công thương tỉnh và huyện Yên Bình đã triển khai, vài năm trở lại đây, các sản phẩm cá hồ Thác Bà đã được người tiêu dùng biết đến và đặt mua với sản lượng lớn. Đến nay, huyện Yên Bình đã xây dựng được 6 sản phẩm ô cốp từ cá hồ Thác Bà, trong đó có những sản phẩm có mặt tại các thị trường khó tính, các chuỗi siêu thị bán lẻ, cửa hàng ô cốp. Bà Đồng Thị Hiền, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, huyện Yên Bình nói.
Sau khi mà xây dựng cái sản phẩm của chúng tôi thành sản phẩm ô cốp, thì chúng tôi đã bán ra cái sản lượng này với bán được sâu rộng trên các tỉnh thành và được nhiều người tiêu dùng biết đến hơn. Cũng là nhờ sự hỗ trợ từ các cơ quan tỉnh, rồi là các đơn vị liên minh, rồi bên nông nghiệp hỗ trợ chúng tôi là tham gia các chương trình xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm của chúng tôi. Và ngoài ra thì bên nông nghiệp thì có giúp cho chúng tôi tham gia, đưa chúng tôi đi tham gia vào các chương trình giới thiệu trực tiếp vào tới các cửa hàng siêu thị của các tỉnh như là Thanh Hóa, Ninh Bình, nên sản phẩm chúng tôi đã được nhiều người tiêu dùng biết đến hơn.
Là một trong những người thường xuyên sử dụng các sản phẩm cá hồ Thác Bà, chị Nguyễn Quỳnh Phương, tổ 4 thị trấn Yên Bình cảm thấy yên tâm khi các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chị Nguyễn Quỳnh Phương, tổ 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Mà những sản phẩm nằm ở trong những cái cửa hàng ô cốp này mình thấy rất là yên tâm. Thứ nhất là sản phẩm đều là của địa phương làm ra, ví dụ như thế là cá sấy hồ Thác Bà, xong rồi thịt sấy, cá sấy, lạp sườn, xúc xích, thịt trâu các loại, rất là tiện để cho cuộc sống hàng ngày của mình có thể đi đến cửa hàng ô cốp nào cũng có để mình mua.
Với những giải pháp quyết liệt của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, đơn vị cũng đã chủ động phát triển đa dạng các sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị cá hồ Thác Bà, đồng thời đẩy mạnh quảng bá giới thiệu sản phẩm bằng nhiều hình thức, đặc biệt với việc áp dụng công nghệ thông tin. Các đơn vị doanh nghiệp đã đưa các sản phẩm cá hồ lên sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, xây dựng các trang web riêng giúp sản phẩm đến gần với người tiêu dùng hơn. Chị Vũ Thị Thu Hương, quản lý sản xuất công ty trách nhiệm hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Đơn vị tôi là đã thứ nhất là tham gia các cái chuỗi liên kết cũng như là tạo đăng ký các cái sản phẩm đạt chất lượng ô cốp để cùng với sự tạo điều kiện của Sở Công Thương cũng như là các cái ban ngành, các cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ tham gia các cái hội chợ quảng bá sản phẩm cũng như tham gia vào các cái sàn thương mại điện tử, ví dụ như trang Vỏ Sò, trang Lazada, và bản thân đơn vị cũng sẽ là đi chào hàng tại các cái hệ thống siêu thị cũng như các cái đại lý mà có các cái sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền của các cái địa phương cũng như là các hệ thống cửa hàng ở toàn quốc.
Huyện Yên Bình phấn đấu đến năm 2025, sản lượng khai thác thủy sản đạt trên 9.200 tấn, trong đó 50% sản lượng được qua chế biến xuất khẩu, nâng giá trị thu nhập bình quân trên hectare nuôi trồng thủy sản đạt 300 triệu đồng một năm. Những mục tiêu này đã thể hiện sự quyết tâm rất lớn của huyện Yên Bình trong việc nâng tầm sản phẩm, tiến tới phát triển thương hiệu xây dựng chỉ dẫn địa lý Cá Hồ Thác Bà, qua đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.